นะโมอะยีดะฟะ
Tiếp tục đưa ra một vài ví dụ về sự chướng ngại do chính tâm mình tạo ra. Hồi sáng này chúng ta nói sợ chết thì tâm bấn loạn mà mất vãng sanh. Đau bệnh cứ cầu cho hết bệnh, vì cầu hết bệnh mà mình mất vãng sanh, chứ chưa chắc gì cái cơn bệnh đó làm cho mình mất vãng sanh. Quyến luyến con cái thì mất vãng sanh, chứ không phải con cái làm cho mình mất vãng sanh. Từng điểm mình nêu ra rõ rệt cụ thể. Người tiếc tiền, nhớ nhà, nhớ cửa thì mất vãng sanh, chứ không phải tiền bạc làm cho mình mất vãng sanh. Tiền bạc ai cũng cần, không có tiền làm sao sống. Nhưng mà vì tham tiền, nhớ tiền, nghĩ tới tiền mà làm cho mình mất vãng sanh. Đây là cái điều mà chúng ta chú ý. Bây giờ tới cái câu E trong trang 45. Người sợ ma, khi lâm chung ma quái sẽ đến quấy nhiễu mà mất vãng sanh. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Đúng đấy. Ma quái không làm cho mình mất vãng sanh, mà tại vì mình sợ ma mà mình mất vãng sanh. Đây là cái điều mà chúng ta chú ý. Vì tất cả đều do tâm tạo. Nếu mà người chân chánh tu hành thực sự biết niệm Phật thì không được quyền cho bất cứ một người nào là ma hết. Mà đã không cho họ là ma thì chúng ta không được kêu họ là ma, mà cũng không được sợ họ là ma nữa. Mà chúng ta nói rằng là đó là những chúng sanh bị nạn rất đáng thương, thì tự nhiên chúng ta không có gì trở ngại hết. Người sợ ma, do cái tâm sợ ma mà làm cho mình mất vãng sanh. Tại vì sợ ma thì thấy những cái hiện tượng nào lạ lạ, tự nhiên cứ tưởng là ma tới quấy nhiễu mình, chứ mà thực ra không ai quấy nhiễu mình hết. Cho nên có cái câu là ma bắt lại con mặt người ta, người nào mà sợ sợ thì ma bắt hoài là như vậy. Là do cái tâm của mình tạo ra cái khung cảnh đó. Chứ nếu mà mình gặp một cái chúng sanh mà bị nạn, mình thành tâm thương tưởng họ, mình cố gắng giúp cho họ ngộ ra để vãng sanh tại phương cực lạc, thì không có gì mà mình sợ cả. Mong cho vị hiểu được như vậy rồi. Chúng ta không nói tất cả đều do chính cái tâm của mình tạo ra chướng ngại, trở ngại trên con đường vãng sanh cho mình. Muốn vãng sanh thì tâm phải tự tại, muốn vãng sanh thì tâm phải thoải mái, muốn vãng sanh thì tâm phải an định. Mình sợ ma thì không có an tịnh, không có thoải mái, tâm bị khủng hoảng, tự nhiên mình bị nạn. Cho nên mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy rằng là cái pháp hộ niệm thực ra nó có cái đạo lý cao chứ không phải là thấp đâu. Người lâm chung cứ nghĩ về nghiệp chướng của mình thì mất vãng sanh. Đúng không chư vị?
Đúng.
Nghĩ về nghiệp chướng thì mất vãng sanh, chứ chưa chắc gì nghiệp chướng làm cho mình mất vãng sanh. Đây bây giờ mình thấy rõ rệt đấy, rõ rệt tất cả đều do tâm tạo đấy. Ở trên mình nghĩ về tiền bạc, mình nhớ về tiền bạc, mình tham về tiền bạc, lo tạo đủ mọi cách để mà tìm tiền bạc. Thì do cái tính mà tạo mọi cách để tìm tiền bạc đó, đó là cách huân tập cái lòng tham. Từ cái chỗ này mà làm mất vãng sanh, chứ phải tiền bạc mà mất vãng sanh. Nếu mà người có tiền đem tiền ra bố thí cúng dường thì làm sao mất vãng sanh? Chị Hòa không có tiền chỉ mua dầu thì cho người ta làm sao mất vãng sanh? Đúng không? Mình cũng có tiền đó, đem tiền ra mình mua dầu mình đem cúng dường, mình bố thí cho người ta, tạo phước đâu mất vãng sanh. Nhưng mà mình có một thì muốn cho 10, có 10 thì muốn 100, có 100 thì muốn 1000. Từ cái lòng tham đó mà vô tình nó kéo mãi cho đến lúc chết mình cũng tham luôn. Lúc chết mà tham thì đi về con đường ngã quỷ mất tiêu. Như vậy là do cái lòng tham của mình mà bị nạn, do cái lòng tham của mình mà mất vãng sanh. Chứ không phải tiền bạc làm cho mình mất vãng sanh, không phải nhà cửa làm cho mình mất vãng sanh, không phải là con cái làm cho mình mất vãng sanh. Nói thẳng thắn là tất cả đều do chính cái tâm mình vướng mắc mà mình mất vãng sanh. Hiểu được như vậy mới thấy rằng tại sao có người tu hành thì thấy ngon lành lắm mà sau cùng thì không được thành tựu. Còn những người ta hiền lành chất phát, người ta buông xả như vậy, chỉ cần một vài lời nhắn nhủ khuyên giải mà người ta được vãng sanh. Sở dĩ là do cái tâm chấp hay không chấp mà đưa đến cái chỗ mất vãng sanh hay được vãng sanh là như vậy. Mong chư vị phải cố gắng nhớ cho kỹ những cái đạo lý này. Đây là đạo lý của Phật dạy. mà mình đem ra triển khai bằng những cái hình thức rất là cụ thể, rất là gần gũi, chứ không phải là xa vời. Người sợ ma khi lâm chung ma quái đến quấy nhiễu. Ma quái ở tại đâu? Ở tại cái tâm sợ của mình. Một người đi đường mà tâm rất là vững vàng, ta niệm Phật đi hết con đường vắng này, đi qua cái đường vắng khác, đi xuyên nghĩa địa này qua từng nghĩa địa khác, người ta không thấy gì hết trơn, không có gì mà trở ngại hết trơn. Còn một người sợ, cứ sợ ma, cái lá cây bị gió nó thổi đưa qua là xèn xẹt, tự nhiên mình cảm thấy ma đuổi mình, ma dọa mình, sợ mất hồn mất vía luôn. Lái xe cũng run tay, đi bộ cũng run chân, mặt mũi hoa hết, không còn biết, cứ tưởng là ma dọa mà thực ra chính là cái tâm mình nó dọa mình, chứ không có ma nào dọa hết. Mà ví dụ như mình nói, trong cái pháp giới này có nhiều vị chúng sanh vô hình ở sát bên mình, họ thấy như vậy, họ giễu mình, họ chắc mình, họ ghẹo mình, nó vui mà cũng giống như là chắc lắc ấy mà. Mình đi đường mình thấy người nào mà nhắc mình hù cho vui đó mà. Cái người đó hù cho ma nào hù đâu. Thì những vị đó cũng vậy đó. Ta hù mình cho vui chứ người ta có làm gì đâu. Còn nếu mà mình vững vàng thì thôi chứ ai dọa mình chi. Thực tế nó là như vậy chứ vị ơi. Cho nên có nhiều lúc mắc cười lắm, có nhiều người bị dựa này dựa nọ, bị nhập này nhập nọ. Mà thực ra khi mà hối ra rồi, không có chuyện đó. Mà tại vì chính người đó đang nghĩ tới chuyện đó. Nghĩ là mình bị ma nhập, mình ma dựa, mình bị ai trù, ai éo, ai gì đó. Tự nhiên cứ nghĩ mãi, mà nó sinh ra cái chuyện đó. Những người mà đêm nằm, cứ nghĩ này như nọ, không cách nào mà có thể nằm an giấc được hết trơn. Mà không bao giờ có thể dám nằm một mình. Mà cũng tại cái chỗ đó, có một người người ta vô cùng vững vàng, người ta không sợ gì hết, ta nằm ngủ, yên lành, không sao hết. Chính là như vậy, gọi là đạo lý duy tâm. Mong cho vị hiểu được những cái chuyện này, chúng ta mới thấy tự mình nên gỡ ra những vướng mắc của chính mình. Đừng để sơ suất mà nhiều khi chuyện không thành có, chuyện ít thành nhiều, chuyện rất là đơn giản không có gì cả, mà tự nhiên mình thấy vướng nặng một cách nặng nề. Cho nên người lâm chung mà sợ ma thì ma quái đến quấy nhiễu. Ma quái đến quấy nhiễu chính là cái tâm của mình tạo ra như vậy, chứ thực tế là không có ma quái nào hết. Chúng sanh bị nạn, họ rất cần những người biết tu hành như mình, hồi hướng công đức cho họ, khuyên răn họ, rủ rê họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Họ cũng là người mà người đau khổ thường thường người ta dễ ngộ hơn người sung sướng. Hiểu được như vậy thì mình nên thương hại mà mở tâm từ bi ra cứu độ chúng sanh. Cớ chi mình phải sợ họ? Mình sợ họ tức là mình khinh họ. Vì khinh họ cho mình sợ họ, mình chê họ cho nên mình sợ họ, chứ thực ra không có gì phải sợ. Người lâm chung cứ nghĩ về nghiệp chướng thì mất vãng sanh. Nghiệp chướng không làm cho mình mất vãng sanh, mà mình nghĩ về nghiệp chướng cho nên nghiệp chướng ứng hiện. Vì sợ nghiệp chướng mà làm cho mình con đường vãng sanh bị bít lối. Chứ mà nghiệp chướng thì trong kinh Phật nói, dẫu cho một người tạo tội ngũ nghịch tập ác mà lúc lâm chung thành tâm niệm Phật, chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh A Di Đà Phật thì không thành Phật. Như vậy mắc mới mình sợ nghiệp chướng. Chứ vì có thấy hiểu rất rõ chỗ này, tại sao mình sợ? Mình đã lỡ tạo ra nghiệp chướng rồi, bây giờ mình đừng tạo nữa thôi. Mình xin sám hối nghiệp chướng, sám hối rồi niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Ở trong cái thế giới này, nói thẳng thắn ra, khởi tâm động niệm đều tạo nghiệp hết. Bây giờ làm sao mà tránh ra khỏi đây? Tránh cái nghiệp này nó lồi ra nghiệp khác, tránh cái nghiệp này nó tạo ra nghiệp khác, không có đường nào mà trốn được hết trơn. Mình mới khởi tâm động niệm thôi, động trong tâm thôi đã tạo nghiệp rồi, đừng có nói hành động. Cho nên tâm nghiệp và thân nghiệp, thân khẩu ý nó tiếp tục tạo nghiệp trùng trùng. Vì tiếp tục tạo nghiệp trùng trùng như vậy mà mình cứ nhào vô mà mình phát nghiệp vậy. Phát cái nghiệp này tức là mình tạo nghiệp khác. Chính vì vậy mà Phật nói đừng có đấu tranh. Chính cộng nghiệp mà ta cộng nghiệp, thiên cộng nghiệp mà ác cộng nghiệp luôn. Tất cả đều nghiệp cả. Như vậy thì mình lo mình tạo nghiệp thiện, nghiệp thiện mà đừng nghĩ tới việc thiện, đừng chấp việc thiện, để việc thiện nó không có dính mình nữa, nó không báo mình nữa. Để chi? Để cho mình lấy tịnh nghiệp đi về Tây Phương. Hay vô cùng. Cho nên khi mà biết niệm Phật rồi, chư vị mới nhớ là biết đường vãng sanh, là biết đường thoát nạn, chứ không phải biết được tu là biết được làm phước. Có nhiều người cứ định nghĩa như vậy sai. Hầu hết 90% bây giờ cứ đi tu là làm thiện làm lành. Làm thiện làm lành thì tốt hơn làm ác, làm xấu. Nhưng mà chấp vào đó nhất định cũng không được vãng sanh. Tham phước báo nhân thiện không được vãng sanh. Mà lượm cái phước báo nhân thiện yếm trợ cho con đường vãng sanh thì vô cùng tốt, gọi là trợ hạnh. Mong cho vị hiểu là chánh trợ song tu, làm việc tốt, làm điều tốt, nghĩ điều tốt, nhớ điều tốt là người tốt thì đúng. Nhưng mà chấp vào người tốt đó tức là làm người hiền nhân quân tử, trong đời sau là cùng. Nghĩa là trở lại làm người là cùng. Tu cá một đời khó khăn như vậy, trở lại làm người được người ta khen tặng, mình lại bắt đầu quậy, biến thành là tam thế oán. Rõ ràng. Cho nên khi hiểu được Phật Pháp rồi, mình phải dán cho nó rõ ràng minh bạch. Đường nào thoát nạn, đường nào bị vướng. Đi về Tây Phương là cái đường dễ nhất. Còn tự mình chứng đắc, đắc không được. Thì những cái gì mình làm không nổi, thôi tạm thời bỏ qua. Cái gì mình có thể làm được, mình đã giúp người ta làm được, mình cứ lo đi con đường vững vàng chắc chắn thoát nạn trước rồi tính sau. Rồi câu D. Nói chung ý niệm cuối cùng sẽ định đoạt cảnh giới tương lai. Nếu không buông bỏ phân biệt chấp trước thì chướng ngại cho việc vãng sanh. Đúng không chị vị? Ý niệm cuối cùng của chính mình nó định cho cái cảnh giới tương lai của mình. Ví dụ như khi mà cái lúc lâm chung, tức là chuẩn bị tắt khởi ra đi, mà mình quyết lòng nghĩ về nghiệp chướng. Tại sao mình còn nghiệp chướng nặng như vậy? Tại sao mình tạo tội nhiều như vậy? Thì bây giờ có tu gì tu đi nữa, mình cũng phải theo cái nghiệp chướng đó mà mình trả trước cái đã tính sau. Thì những cái đường tu suốt cuộc đời của mình nó trở thành phước báo, giúp cho mình hưởng cái gì đó trong đời sau để mình tiếp tục trả nghiệp. Tại vì nghiệp mình chưa hết. Lúc lâm chung mà mình nghĩ một đứa con, thương một đứa cháu, thì bây giờ có tu gì tu đi nữa, mình cũng phải ở lại trong cái nhân gian này mà thương còn nhớ cháu, làm cái gì đó không biết. Lúc lâm chung mà mình nghĩ rằng mình cần xây chùa, xây chiền gì đó để cho chúng sanh tu hành, thì lúc mà mình chết đi, nhiều lắm mình trở lại làm người 20 năm sau mới khiêng được những cái xi măng rồi cái đất cát gì đó để mà xây chùa gì đồ cho chúng sanh tu hành, chứ còn thành đạo không, không biết. Nhưng mà lúc lâm chung đó mình quyết lòng buông hết tất cả ra, quyết lòng niệm câu A Di Đà Phật, trở về Tây Phương, thì chính cái ý niệm này giúp cho mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên khi mà mình hiểu được cái phương pháp hộ niệm rồi, khi mà bắt đầu lâm chung, người hộ niệm nói: bác Tám ơi, quyết lòng niệm Phật đi. Mình cảm ơn người ta vô cùng, mình quyết lòng niệm Phật. Bác Tám ơi, nhất định cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Mình quyết lòng Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật hiện thân cứu con về Tây Phương Cực Lạc. Nhất định chờ A Di Đà Phật đến đưa mình về Tây Phương. Chỉ có những điểm này giúp cho mình thoát nạn. Chứ vì hiểu được như vậy mới thấy đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đơn giản chứ không phải khó, mà tại vì mình hiểu chưa thấu suốt con đường đi, không có người dẫn dắt cho đến tận cùng, thành ra mình kẹt. Mong chư vị quyết lòng quyết dạ niệm Phật cùng nhau trở về Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói hoa nằm nở khắp sân nhà.